87. Giáo lý Đại Thừa. Không được mong cầu Niết Bàn. Vậy làm gì để có Niết Bàn?
Bồ Tát Bảo Ấn nói rằng là ham mộ Niết Bàn, nhàm chán sinh tử. Như thế là đã có hai rồi. Ham mộ Niết Bàn là một, mà nhàm chán sinh tử là hai. Cho nên thông thường chúng ta ai tu cũng ham mộ Niết Bàn cả thôi, và ai cũng là nhàm chán sinh tử hết. Nhưng mà để ý nha, cái đó là giáo lý sơ cơ, giáo lý của tiểu giáo, của tiểu thừa thì nói như vậy là được. Nhưng mà thật sự ra đi tới cái trình độ đại thừa mà đã tiến lên cái vô thượng bồ đề Phật á, mà các vị khởi cái niệm mà cầu chứng đắc Niết Bàn và nhàm chán sinh tử là các vị đã sai. Nhàm chán sinh tử, nhàm chán tức là ghét chứ gì, mà ham mộ Niết Bàn tức là yêu chứ gì, mà đã còn yêu còn ghét là còn đau khổ thôi. Cho nên coi chừng đó, ham mộ Niết Bàn, nhàm chán sinh tử vẫn là sai, vì còn có tướng hai. Không ham mộ Niết Bàn, không nhàm chán sinh tử, đó là người chứng nhập pháp môn không tham. Bởi vì sao? Là người á bị trói mới là mong được, mong cầu người nào, mong cầu ai đó cởi trói cho mình. Chứ người không bị trói thì ai lại mong cầu hy vọng cởi trói bao giờ? Nếu mỗi người đệ tử Phật mà suy tư, mà thiền định, biết rõ mình, tánh của mình là Phật tánh, tánh của mình là bản lai thanh tịnh, thế thì là các vị còn cầu mong Niết Bàn cái gì nữa chứ? Phật tánh của mình đó, cái tánh bản lai thanh tịnh sẵn có từ vô thủy tới giờ đó, tánh đó là tánh tự tánh Niết Bàn rồi, thế thì còn cầu nữa là cầu cái gì? Nếu mà tự tánh của mình là tự tánh Niết Bàn bản lai sẵn có rồi mà mình còn cầu nữa thì là một cái thứ ngu si điên rồ. Giống như là kinh Lăng Nghiêm mà Phật nói rằng là chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm nọ tự nhìn trong gương rồi chợt thấy rằng sao, ủa, cái hình tượng của mình ở trong gương sao mà đẹp đẽ như thế, à, có mắt có mũi có miệng, rồi cười lên cái là thấy mấy con như tôi tươi, còn mình lại không có mắt, không có miệng, không có cười, bởi vì mình cười mình đâu có thấy, con mắt của mình cũng không thấy. Thế thì là chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự ôm đầu mình mà la quảng lên mà chạy để đi kiếm cái đầu, vì cái hình ở trong gương nó có đầu, nó có mắt có mũi, còn mình không thấy đầu mình không thấy chân mày mình không thấy miệng mình cười nữa, cho nên là cho rằng mình không có đầu, ôm đầu mà chạy quảng để đi kiếm cái đầu. Thế thì là đó là tâm trạng của người mất trí điên loạn. Vì vậy cho nên đại chúng để ý là giáo lý đại thừa tu hành là không được mong cầu Niết Bàn, vì tự tánh thanh tịnh của chúng ta là Niết Bàn đó. Không được mong cầu Bồ Đề là vì cái tự tánh thanh tịnh của ta là Bồ Đề tự tánh, là Như Lai viên giác diệu tâm, tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt đó, không có đặt cầu gì nữa. Cho nên kinh này là nó sâu ở chỗ đó. Như vậy thì là cái gì để được cái Niết Bàn mà mình không cần phải cầu đó? Thế thì là đại chúng nhớ rằng chỉ có một việc một thôi, là phải dùng cái tuệ nhãn để mà là áp dụng để mà điều khiển thân khẩu ý của trong cuộc sống của mình. 18 cái pháp bất động của Đức Phật. Đức Phật mà thành vô thượng Bồ Đề là do có 18 cái pháp bất cộng, tức là từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh trời người Atula thanh văn viên giác Bồ Tát, chính cõi chúng sanh đó không có cái pháp đó được, mà chỉ có Phật có, cho nên gọi là bất cộng. Mà trong 18 pháp bất cộng đó nó có ba cái điều là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Nghĩa là cái hành động của thân khi mà biểu hiện ra là do trí tuệ kiểm soát, xong xuôi rồi mới biểu lộ ra cái hành động của thân, làm cái gì, đi đâu, ngồi đâu, ở đâu thì làm cái gì. do trí tuệ kiểm soát rồi, hướng dẫn hết rồi. Rồi khẩu nghiệp, muốn nói ra lời gì, nói cho ai, nói để làm gì, thì đều được trí tuệ kiểm tra và điều khiển hết rồi. Nó giống như là cái bắn quả tiễn ngày nay có tia laser hướng mục tiêu cho nên đi không có lợi. Bắn ra tao đâu là trúng đó, bắn chúng ta bay trúng ta bay, bắn vào ngầm là trúng vào ngầm, là chỉ có tia laser nó điều khiển. Thế thì là cái miệng muốn nói cái gì, nói cho ai, nói nhằm mục đích gì, đều là trí tuệ điều khiển hết. Rồi cái ý nghĩ ngợi, nghĩ cái này để làm gì, nghĩ cho ai, lợi hay là hại. Nếu mà hại thì bỏ, không có lợi ích gì thì không nghĩ. Không có, nếu ý nghĩ nhĩ mô là dẹp qua. Thế thì ý nghĩ nó cũng thanh tịnh do trí tuệ điều khiển. Để tập tu cái đó thì bỏ được những cái gì nó thuộc về xấu, thuộc về ác, thuộc về tội, thuộc về phiền não, là nguyên nhân của khổ đau. Là người Phật tử cố gắng mà hạn chế, mà hóa giải, mà từ bỏ những cái đó thì tự tánh niết bàn của mình nó tự hiện ra, tự tánh bồ đề của mình nó tự hiện lộ ra, chứ không cần mong cầu gì hết. Đó là pháp tu cứu cánh của Đại Thừa là vậy đó. Dựa trên cái chân lý nhân quả. Chân lý nhân quả là xuyên suốt cái quá trình thuyết pháp của Phật trong 49 năm. Dựa trên nhân quả đó. Cho nên ta đừng có rời nhân quả. Dựa vào nhân quả mà ta tư duy, mà ta tu tập, mà ta dùng trí tuệ, mà ta điều khiển thân khẩu ý của ta. Thì để cái nhân tốt thì là cái quả tốt. Còn như phàm phu chúng ta không biết cái nhân nào là tốt, cái nhân nào là cái nhân của phiền não, của vô minh, của đau khổ, ta làm càng thế thì nó ra cái quả phiền não, vô minh, đau khổ chứ gì. Rồi tình cờ nào đó ta làm được một cái chút nhân lành, nhân tốt, thì nó đem lại cái quả tốt, ta lại mừng, ta nói lại hên, ta nói là may. Chứ kỳ thật là cũng do cái nhân tốt mà nó có cái quả tốt, chứ không có vấn đề hên xui. Không có vấn đề hên xui do trời xui đất khiến, không có, đều do ta hết. Nhưng mà tại ta chưa có học cái giáo lý, thành ra ta không thấy được cái nhân tốt lúc ta làm, ta cũng không thấy cái nhân xấu lúc ta làm. Thành ra khi mà nó đến cái tốt và cái xấu, ta gọi là hên hay là xui, chứ kỳ thật không phải đâu, có nhân quả hết. Vô tình ta mua một chục xoài cát thật ngon, ta ăn, rồi vườn đất mênh mông đó, ta đem hột xoài đó, ta bỏ ngoài cái chỗ cái đống rác trong phân nào đó, cái ta đạp ra đó, rồi nó lên cái xoài đó. Lên xoài đó mà vườn tược đâu phải như thành phố hả, nói theo kiểu ở vườn mà, là cái xoài đó nó lên, đất mênh mông là cứ để nó lớn mà. Lớn lên thì 5 năm sau là cái xoài trái như quằn quại ra, hái vô ăn ngon lành hết sức. Rồi nó cái này hên quá, ở đâu mà có cái xoài này, mình không có trồng mà mình có ăn, có phải là hên đâu. Có nhân đấy, nhưng mà cái nhân tại vì mình không có để ý cái nhân đó, mình quên đi cái nhân mà mình mua chục xoài hết 45.000 đấy chứ, rồi ăn rồi mới bỏ hộp ra đó, bây giờ mới có lên đi chứ đâu phải là hên mà tử ở trên trời. Rồi giờ mấy ông hút thuốc rồi cái nhà quăng vô trong cái ổ rơm mà chỗ mấy con gà mấy con chó nó nằm, lát nó bừng lên ở trái nhà, úi chú cha, năm nay cái sao la hầu chắc hết cái con tai là xui quá, chứ có phải xui đâu, là vì thân khẩu ý của mình khi mà mình điều khiển không có trí tuệ, mình vô ý, cho nên mình hút thuốc mình quăng ở trong cái đống rơm, mà quăng trong đống rơm là nhân để mà nó phát quả kia chứ, sao lại gọi là xui mà vô cớ được, không bao xui. Vì vậy cho nên trên cái phương diện tu hành là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải dùng trí tuệ để điều khiển. Đó là 3 món trong 18 món bất cộng của riêng của Đức Phật. Nên là vấn đề Bồ Đề Niết Bàn này, mình nhắc lại đại chúng, đó là một điều khó nghe vô cùng. Tại sao kinh điển gì mà dạy người ta tu hành không được ham mộ Niết Bàn, không được ham mộ, không được cầu mong Niết Bàn, lại cũng không cho phép là nhàm chán và chê bai là thế gian, phiền não của thế gian. Cái pháp tu gì nghe lạ vậy? Không có lạ đâu à. Pháp tu đó là pháp tu của Đại Thừa tư tưởng liễu nghĩa kinh. Pháp tu đó mới là nâng lên cái địa vị của con người tốt đến tối lên người bạn vật là ở chỗ đó. Cái pháp tu để nói lên rằng con người là tự tánh niết bàn, tự tánh tinh tịnh niết bàn của mọi người sẵn có rồi mà. Cái pháp tu đó để nói lên rằng tự tánh bồ đề của mọi người sẵn có rồi mà. Cho nên cái ngày thành Phật là cái ngày mà trở về cái địa vị cũ của mình, mà từ mấy lúc nay mình đã rời bỏ cái địa vị đó mà mình đi lang thang ngày tây mai đó vậy thôi. Bây giờ thành Phật là trở về mà thọ dụng cái gia tài vô giá của ông cha mình muốn có, muốn để lại từ lâu. Cho nên không có cái vấn đề mừng mà hâm mộ hay là chê bai gì hết. Giáo lý đó mới là nâng cao cái phẩm giá, cái nhân vị của con người, chứ không phải là nói như vậy là chê bai là bồ đề nước bàn Phật đâu nhé. Những cái vì cái khó đó mà tôi không nói mau mà tôi đi từ từ là vậy. Đây nè, cái này nó bực bội vậy mà tôi không có được chê. Bởi vì nếu mà chữa cái của Pháp hoặc của Mỹ là mình còn nhàm chán cái của Việt Nam, mà còn nhàm chán cái đồ Việt Nam mà mình chê của Pháp của Mỹ là đẹp giống bản nè. Nghe nó không có được. Mình chê Việt Nam là sao? Bổn phận mình phải có một tay trong đó để góp phần xây dựng bằng cách này cách khác, chứ sao là mình chê. Cho nên nó mới nói chê, chê là có hai, mà hai là không được, tiếp nhập hết không vấn đề. Cho nên là kê lên